Chánh văn. Bấy giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm điều thuận. Ở chỗ tất cả chư Phật tu tập căn lành, nguyện cho tất cả chúng sinh tùy thuận cúng dường tất cả chư Phật. Nơi chỗ Phật nói đều nghe và thọ trì. Nguyện cho tất cả chúng sinh được Phật nhiếp thọ, thường quán Như Lai, càng không có niệm nào khác. Nguyện cho tất cả chúng sinh không hư hoại giống Phật, siêng tu tất cả thuận theo căn lành của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường siêng cúng dường tất cả chư Phật, không có lúc nào trôi qua lãng phí. Nguyện cho tất cả chúng sinh nhiếp trì tất cả diệu nghĩa của chư Phật, lời lẽ biện luận thanh tịnh, du hành không sợ hãi. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa thích thấy Phật, tâm không nhàm đủ, ở chỗ chư Phật không tiếc thân mạng. Giảng giải. Khi Bồ Tát bố thí đồng bộc, đồng thời đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập đối với chúng sinh hồi hướng như vậy, Ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều thân tâm bình an, sáu căn điều thuận, chẳng có phiền não tạp niệm vọng tưởng, dùng tâm tự tại thanh tịnh nhất, ở tại đạo tràng của chư Phật, tu học Phật pháp, làm đủ thứ công việc, tích tụ căn lành công đức. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh chân tâm thành ý, tùy sức, tùy phần, tùy thời cúng dường chư Phật. Đối với chánh pháp của chư Phật nói, tam tạng 12 bộ kinh điển đều y giáo phụng hành, xử sự cách vật trong ngoài nhất trí, thọ nơi tâm, trì nơi thân. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh của chư Phật nhiếp thọ, luôn luôn quán tưởng tướng tốt trang nghiêm, phước đức viên mãn, tinh thần từ bi cứu đời của chư Phật. Ngoại trừ tư tưởng này ra, không có tư tưởng nào khác, chỉ một lòng nhớ nghĩ đến chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đừng sinh tâm ác, làm các điều lành, phát tâm bồ đề, không hư hoại giống tánh Phật. Siêng tu tất cả chánh pháp của chư Phật nói, thuận theo tâm ý tích tập căn lành của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường xuyên cúng dường chư Phật, pháp và tăng. Đừng có lúc cúng lúc không, phải có tâm hằng thường, cúng dường tam bảo công đức không tổn hại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có chánh niệm suy gẫm chánh pháp diệu nghĩa của chư Phật nói, nhiếp thọ tu trì tất cả chánh pháp, lời lẽ thanh tịnh, hoằng dương chánh pháp của chư Phật, du hành mười phương đều không sợ hãi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh lúc nào cũng hoan hỷ thấy được từ bi tướng tốt trang nghiêm của Phật, vĩnh viễn không bao giờ có tâm biết đủ, càng không sinh tâm nhàm lìa. Ở tại đạo tràng của Phật, tất cả sự việc trong ngoài lớn nhỏ đều thấy có trách nhiệm của mình trong đó, tuyệt đối không sợ gian nan khó khăn. Như gặp sự việc nguy hiểm của Phật giáo phát sinh, vì bảo vệ Phật giáo, không tiếc thân mạng, quyết tâm đấu tranh bảo vệ đến cùng. Chánh văn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thấy chư Phật, tâm chẳng nhiễm trước, lìa sự nương tựa của thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh chỉ quy y với Phật, vĩnh viễn lìa khỏi sự quy y của tất cả tà giáo. Nguyện cho tất cả chúng sinh tùy thuận Phật đạo, tâm thường ưa thích quán sát Phật pháp vô thượng. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí đồng bộc, vì khiến cho chúng sinh xa lìa bụi trần dơ bẩn, tịnh trị quái Phật, thấy được thân tự tại của Như Lai. Giảng giải. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh có đủ phước báo, có căn lành thấy được các đức Phật, trong tâm rốt ráo thanh tịnh, chẳng có tơ hào nhiễm ô, lìa khỏi hết thảy tất cả mau bệnh chấp trước của thế gian. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có trí huệ biện rõ chánh tà, biết Phật mới là nơi quy y chân chánh, cho nên chỉ quy y với Phật, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả tà ma dị luận. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thấu đạt nghĩa lý của các pháp, tùy thuận đạo lý của Phật nói, thường ưa thích quán sát các pháp, chẳng quá ngừng nghỉ, thấu hiểu các pháp không tướng, thành tựu đạo quả Phật pháp vô thường. Đó là hồi hướng đủ thức căn lành của Đại Bồ Tát tu tập. Khi Ngài bố thí đồng bộc cho các Đức Phật, Bồ Tát, hàng thánh nhị thừa, đại thiện tri thức, cha mẹ, cùng với các chúng sinh nghèo khổ côi cút, vân vân. Vì khiến cho chúng sinh xa lìa tất cả sự nhiễm ô bụi trần, thanh tịnh trị học pháp môn thành Phật, đạt đến quả vị Phật, có thể hiển hiện thân thanh tịnh tự tại như Phật, giáo hóa chúng sinh. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát dùng thân bố thí cho những người đến xin. Khi bố thí, sinh tâm khiêm tốn, sinh tâm như đất, sinh tâm nhẫn thọ các sự khổ chẳng biến động, sinh tâm cung cấp hầu hạ chúng sinh không nhà mỏi, sinh tâm đối với chúng sinh như mẹ hiền, hết thảy các điều lành đều hồi hướng cho, sinh tâm nơi các chúng sinh ngu si, gian hiểm, cực ác, đủ thứ sự xâm lăng, đều khoan dung, an trụ nơi căn lành, tinh tấn chuyên cần phục vụ cho chúng sinh. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát lại dùng thân của mình bố thí cho những người đến cầu xin. Khi Ngài bố thí thân mình, đối với người xin, trong tâm Ngài sinh ra tâm khiêm cung hòa nhã, chẳng có khí chất ngạo mạn. Lại sinh tâm giống như đất, dung được vạn vật, chẳng màng dơ sạch. Hay sinh ra vạn vật, chẳng lựa sang hèn, hay chở vạn vật, chẳng phân biệt thương ghét. Tâm bình đẳng từ ái giống như đất là như vậy. Lại sinh tâm nhẫn thọ các sự thống khổ, tuyệt đối không biến động thối chuyển. Lại sinh tâm vì chúng sinh mà phục vụ, cung cấp hầu hạ chúng sinh, tuyệt đối không sinh tâm mệt nhọc lười mỏi. Lại sinh tâm đối với tất cả chúng sinh như mẹ hiền thương yêu con cái, đem đủ thứ căn lành của mình tích tập, hoàn toàn hồi hướng cho họ. Lại sinh tâm đối với những chúng sinh ngu si, gian hiểm, cực ác. Họ đối với người làm ác, xâm lăng, lừa dối, áp bức, đủ thứ hành vi hung ác, Bồ Tát đều tha thứ cho họ, chẳng trách họ. Bồ Tát vẫn an trụ nơi căn lành, tinh tấn phục vụ cho chúng sinh. Chánh văn: Bấy giờ Bồ Tát đều đem căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh tùy theo vật họ cần, thường không thiếu thốn, tu hạnh Bồ Tát luôn không gián đoạn, chẳng xả bỏ tất cả nghĩa lợi của Bồ Tát. Khéo trụ nơi đạo của Bồ Tát hành, thấu đạt pháp tính bình đẳng của Bồ Tát, được ở trong số chủng tộc của Như Lai, trụ nơi lời lẽ chân thật, giữ hạnh Bồ Tát, khiến cho các thế gian được Phật pháp thanh tịnh, tâm tin hiểu thâm sâu, chứng được pháp rốt ráo, khiến cho các chúng sinh sinh ra tăng trưởng căn lành thanh tịnh, trụ nơi công đức lớn đầy đủ nhất thiết trí. Giảng giải: Khi Bồ Tát phát nguyện dùng thân mình bố thí cho chúng sinh, Ngài lại đem đủ thứ căn lành tu tập vì chúng sinh hồi hướng. Ngài nói: Tôi nguyện cho tất cả chúng sinh tùy theo tất cả vật tư sinh mà họ cần dùng trong đời sống hàng ngày đều không thiếu thốn, đời đời kiếp kiếp, nơi nơi chốn chốn, một sát na đều không gián đoạn tu hạnh môn của Bồ Tát, làm công việc của Bồ Tát, làm từ bi giáo hóa tế độ chúng sinh, vĩnh viễn không dừng lại giữa đường, cũng không xả bỏ tất cả nghĩa vụ của Bồ Tát, lợi ích chúng sinh càng không trái với tâm ý và tông chỉ thân làm Bồ Tát. khéo an trụ nơi phạm vi đạo lý của Bồ Tát làm. Mọi việc đều hợp với tâm lý của chúng sinh, hợp với sự lợi ích. Lại thông đạt pháp Bồ Tát là oán thân bình đẳng, từ bi chúng sinh, chẳng sinh tâm phân biệt, phải có sự pháp tánh bình đẳng về lối nhìn. Có những ưu điểm vừa nói ở trên thì có thể được sinh ở trong chủng tộc của Phật. Phải thường trụ trong sự chân thành, có tâm chân thật trung hậu, nói lời thành thật, khiến cho nghiệp ý, nghiệp lời đều thanh tịnh. Tu pháp môn của Bồ Tát tu, hành trì chánh nghiệp của Bồ Tát hành, thì thân cũng thanh tịnh. Bồ Tát hy vọng mỗi chúng sinh đều có biểu hiện như vậy thì sẽ cảm chiêu được người khác. Do đó, khiến cho tất cả thế gian đều trở thành cõi nước thanh tịnh, đắc được Phật pháp thanh tịnh, đều minh bạch được nghĩa lý của chánh pháp. Tất cả chúng sinh cũng đều đối với Phật pháp có sự tin hiểu thâm sâu thân thiết. Cuối cùng đều chứng ngộ đạo lý chân thật của chánh pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm thanh tịnh, khai mở đại trí huệ, tăng trưởng căn lành vô thượng, trụ ở trong biển công đức lớn, đầy đủ viên mãn nhất thiết dụng trí. Chánh văn. Lại đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường cúng dường các đức Phật, hiểu tất cả các pháp, thọ trì đọc tụng, không quên không mất, không hoại không tán. Tâm khéo điều phục, không điều khiến cho điều. Dùng pháp gián lặng mà điều tập, khiến cho chúng sinh đó ở chỗ các đức Phật, trụ nơi việc như vậy, lại đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh làm tháp bậc nhất, đáng thọ đủ thứ sự cúng dường của thế gian. Khiến cho tất cả chúng sinh trở thành ruộng phước tối thượng, đắc được trí huệ của Phật khai ngộ tất cả. Khiến cho tất cả chúng sinh làm kẻ thọ tối thượng, khắp lợi ích tất cả chúng sinh. Khiến cho tất cả chúng sinh trở thành phước lợi tối thắng, hay khiến cho đầy đủ tất cả căn lành. Giảng giải. Bồ Tát lại đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập hồi hướng cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh luôn luôn cúng dường mười phương các đức Phật, hiểu rõ tất cả chánh pháp, lãnh thọ chánh pháp, tu trì chánh pháp, đọc tụng Tam Tạng 12 bộ kinh điển Đại Thừa, vĩnh viễn chẳng quên, vĩnh viễn không thất lạc, vĩnh viễn không bị người phá hoại niềm tin. Tâm mình cũng vĩnh viễn không tán loạn. Tâm ý thường rất gián lặng, chẳng có tư tưởng tạp loạn. Nếu sáu căn chạy bên ngoài không điều thuận, thì khiến cho nó điều phục. Dùng sự vắng lặng tu thiền định để điều tập nó, khiến cho những chúng sinh can cường khó điều phục ở trong đạo tràng Phật giáo cũng học tập pháp vắng lặng này, ngồi thiền tu định. Bồ Tát lại dùng căn lành thân mình làm đồng bộc, hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho họ làm bảo tháp bậc nhất trên thế gian, đáng tiếp thọ đủ thứ sự cúng dường của tất cả chúng sinh trên thế gian. Lại khiến cho tất cả chúng sinh trở thành ruộng phước tốt nhất. Thành Phật rồi là ruộng phước tối thượng của thế gian, đắc được trí huệ như Phật, khai đại ngộ minh bạch tất cả sự và lý trên thế gian, cũng minh bạch pháp xuất thế mới là pháp chân lý chân chánh. Lại khiến cho tất cả chúng sinh làm kẻ thọ tối cao vô thượng, như Đức Phật tiếp thọ tất cả lễ tán cúng dường, cũng khắp lợi ích tất cả chúng sinh. Lại khiến cho tất cả chúng sinh trở thành phước đức bậc nhất tối cao vô thượng. Lại hay lợi ích tất cả chúng sinh giống như Đức Phật, hay khiến cho tất cả chúng sinh đều viên mãn đầy đủ tất cả căn lành. Chánh văn. Khiến cho tất cả chúng sinh trở thành nơi bố thí tốt bậc nhất, hay khiến cho đắc được vô lượng phước báo. Khiến cho tất cả chúng sinh ở trong ba cõi đều được thoát khỏi, khiến cho tất cả chúng sinh làm đạo sư bậc nhất vì thế gian mà mở bày đạo như thật, khiến cho tất cả chúng sinh được diệu tổng trì, trì đầy đủ tất cả chánh pháp của chư Phật, khiến cho tất cả chúng sinh chứng được vô lượng pháp giới bậc nhất, đầy đủ chánh đạo hư không vô ngại. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát bố thí thân mình, vì khiến cho chúng sinh đều được ứng cúng vô lượng trí thân. Giảng giải: Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh trở thành kẻ ưa thích bố thí bậc nhất thế gian. Vì thường hành bố thí, cho nên sẽ đắc được vô lượng vô biên phước báo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh biết ba cõi như nhà lửa, biết quy y Phật đạo, tùy theo sự lãnh đạo của Bồ Tát để thoát khỏi ba cõi. Lại khiến cho chúng sinh làm đạo sư bậc nhất trong ba cõi, giống như Đức Phật vì tất cả chúng sinh thế gian tuyên nói chỉ bày đạo lý chân như thật tướng. Lại khiến cho chúng sinh đắc được pháp môn tổng trì thâm sâu vi diệu, biết rõ lý chân không diệu hữu của tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, chẳng bỏ chánh pháp, tu trì đầy đủ tất cả chánh pháp của mười phương chư Phật. Lại khiến cho chúng sinh chứng được vô lượng pháp giới quyền môn bậc nhất, viên mãn đầy đủ chánh pháp chánh đạo, không chướng ngại như hư không. Ở trên là hồi hướng đủ thứ căn lành của Đại Bồ Tát tu tập, vì hy vọng chúng sinh đều chứng được Phật quả, thọ trời người cúng dường, thành tựu thân trí huệ vô lượng. Các thiện tri thức, các vị hãy nghĩ xem, làm Bồ Tát là dễ hay là không dễ? Tinh thần cảnh giới của Bồ Tát, xả bỏ thân thịt xương cốt vân vân, bố thí nội tài và đất nước vợ con bảy báo vân vân, bố thí ngoại tài không dễ làm được, vì con người xem xả bỏ tiền như lóc thịt, nhưng lóc xương đầu còn khó hơn so với xả thân làm nô bộc. Nếu chúng ta có thể ở bất cứ nơi nào cũng không chiếm tiện nghi, cử chỉ hành động đều phát tâm từ bi, chẳng có ý niệm tham sân si, hoàn toàn nghĩ về người khác, đó tức là Bồ Tát sống, đó chẳng phải rất dễ làm chăng? Song một số người việc dễ mà không làm, việc khó càng không làm được. Các vị nói Bồ Tát có đáng thương hay không? Phát trăm ngàn vạn nguyện lớn, xả bỏ đầu mắt tủy não, công đức hoàn toàn hồi hướng cho chúng sinh. Ngài ngày ngày hy vọng, thời thời hy vọng chúng ta thọ được lợi ích của Ngài, hồi hướng căn lành, thành Phật thành Thánh. Vậy mà chúng ta vẫn ưa thích ở trong nhà lửa ba cõi, lưu chuyển ở trong biển khổ thế gian. Các vị nói Bồ Tát có thương tâm hay chăng? Song Ngài tuyệt đối chẳng thối tâm, vẫn cứu độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, đem sinh mạng tài sản bố thí cho chúng sinh, đem căn lành công đức hồi hướng cho chúng sinh. Hy vọng chúng sinh thành Phật, thành Thánh, thành Tổ Sư. Các vị, nếu có phụ nữ đã từng làm mẹ, thì bạn có thể thể nghiệm tâm của Bồ Tát, giống như tâm của các vị đối với con cái. Mỗi người phụ nữ làm mẹ đều lo cho con cái, tất cả đều làm hết lòng hết sức vì con cái, chỉ vì muốn cho con cái được lợi ích. Khi con cái còn ở trong bụng mẹ, thì người mẹ đã bắt đầu lập kế hoạch, đặt niềm hy vọng trong tương lai. Tất cả đều mỹ mãn đầy đủ, thông minh tài trí hơn người, vinh hiển dòng dõi. Và lúc con cái ra đời, làm mẹ nghe tiếng con khóc oa oa, cất tiếng chào đời, lại nhìn thấy mặt mày con cái, trong sát na thống khổ đó, 10 tháng mang thai, gian nan khổ sở, đủ thứ cực nhọc không thể hình dung được. Khi người mẹ nghe đến tiếng con khóc chào đời thì đều quên hết. Từ đó nuôi nấng con cái, cầu thần lạy Phật, đốt hương khấn nguyện, hy vọng con cái mạnh khỏe, không bệnh tật, mau chóng lớn thành người. Có người lớn lên không cô phụ sự hy vọng của cha mẹ, cả nhà hạnh phúc vui vẻ. Có những người ngỗ nghịch bất hiếu, đánh cha mắng mẹ, làm những điều không tốt liên lụy đến cha mẹ. Nhưng người mẹ vẫn thương yêu con cái, không thất vọng, cảm thấy con cái của mình tốt hơn bất cứ con cái nhà nào. Các vị, đó tức là tâm từ của mẹ hiền. Tâm Bồ Tát đối với chúng sinh cũng giống như tâm người mẹ đối với con cái. Đức Phật nói ân của cha mẹ khó báo đền. Ân của Bồ Tát đối với chúng ta làm thế nào có thể báo đáp một trong vạn phần? Mỗi người tu học Phật đạo phải luôn luôn đừng quên ân đức sâu nặng, bất luận là đệ tử Phật tại gia hay xuất gia, lấy từ bi làm đầu, khoan dung nhân hậu đối đãi với mọi người. Nếu chỗ cơ sở học Phật này làm không tốt, thì e rằng trên con đường Bồ Đề không dễ gì ấn vết chân của bạn xuống được. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát nghe pháp hoan hỷ vui mừng, sinh niềm tin thanh tịnh, có thể dùng thân của Ngài cúng dường chư Phật, vui mừng tin hiệu pháp bảo vô thượng. Ở chỗ chư Phật sinh tư tưởng như cha mẹ, đọc tụng thọ trì đạo pháp vô ngại, vào khắp vô số na do tha pháp. Đại trí huệ bảo các môn căn lành, tâm thường nhớ niệm vô lượng chư Phật, vào cảnh giới của Phật thông đạt nghĩa lý thâm sâu, hay dùng phạm âm di mật của Như Lai, nổi mây Phật pháp, mưa Phật pháp vũ, dũng mãnh tự tại, có thể phân biệt nói bậc đệ nhất nhất thiết trí, đầy đủ thành tựu thừa tác bà nhà, dùng vô lượng trăm ngàn ức na do tha đại pháp để thành tựu viên mãn các căn. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát nghe nói về Phật pháp vi diệu thì thật là pháp hỷ tràn đầy, lập tức sinh khởi niềm tin thanh tịnh. Bồ Tát có thể dùng thân của mình cúng dường chư Phật, thừa sự tất cả Phật sự. Ngài dùng tâm hoan hỷ tin sâu ngộ hiểu pháp bảo vô thượng đã nói ra. Ngài đến chỗ của mỗi vị Phật, thấy được Phật thì trong tâm cảm giác giống như được thấy cha mẹ của mình. Do đó, đủ biết Bồ Tát quan trọng việc thấy Phật nghe pháp mà chúng ta thân làm phàm phu tục tử. Như này được thấy Phật nghe pháp mà chẳng sinh tư tưởng, được chưa từng có. Bồ Tát cũng ưa thích đọc tụng các kinh điển đại thừa của Phật nói, càng thành khẩn thực tiễn tâm thọ thân trì, y giáo phụng hành pháp đạo vô ngại trong các kinh điển, khắp nghiên cứu thâm nhập vô lượng vô số các pháp, đắc được đại trí huệ vào các pháp bảo tạng, thành tựu các môn căn lành. Trong tâm của Ngài luôn luôn nghĩ nhớ mười phương chư Phật, vào nơi cảnh giới của Phật thông đạt nghĩa lý chân thật của tất cả các pháp. Có thể dùng phạm âm thanh tịnh giống như Phật, nơi mười phương thế giới nổi mây pháp lớn, mưa pháp dù lớn, đánh trống pháp lớn, chuyển bánh xe pháp, vì chúng sinh diện nói diệu pháp. Bồ Tát dũng mãnh không sợ hãi, nhậm vận tự như, làm sư tử hống, phân biệt môn loại, đối với chúng sinh diện nói bậc trí trong mười phương ba đời chư Phật, các đại Bồ Tát, các đại thiện tri thức, vân vân. Cho nên, các ngài trở thành bậc nhất trong thế gian, đến được quả vị cao nhất, phải có đủ những nhân tố. Các ngài đều đã từng trải qua ba A Tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt, viên mãn sáu độ vạn hạnh, mới đầy đủ thành tựu thừa tác bà nhã, tức là rốt ráo viên mãn trí huệ quả vị Phật, đủ thứ phẩm loại thế xuất thế gian. Trí huệ chẳng có gì mà không hiểu đại thánh Phật đạo. Trí huệ đó từ trong vô lượng trăm ngàn ức na do tha pháp lớn mới có thể tu đến viên mãn đầy đủ các căn lành. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát ở chỗ các Đức Phật nghe pháp như vậy, hoan hỷ vô lượng, an trụ trong chánh pháp, tự đoạn trừ nghi hoặc, cũng khiến cho người khác đoạn trừ, tâm luôn luôn vui vẻ thư thái, công đức thành tựu viên mãn, căn lành đầy đủ, ý luôn luôn tương tục lợi ích chúng sinh, tâm thường không thiếu thốn, đắc được trí huệ tối thắng, thành kim cang tạng gần gũi các Đức Phật, thanh tịnh cõi nước chư Phật, thường xuyên cúng dường tất cả Như Lai. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát ở tại đạo tràng của các Đức Phật mười phương ba đời, lắng nghe diệu pháp thâm sâu vô thượng, tâm sinh vô lượng hoan hỷ, an nhiên trụ ở trong chánh pháp, vĩnh viễn không sinh tâm thối chuyển. Những nghĩa lý kinh điển trong quá khứ không minh bạch và có chỗ hoài nghi, một khi nghe đến các Đức Phật khai thị, bèn khoát nhiên thông đạt, dứt trừ hết thảy nghi hoặc rồi, đồng thời cũng khiến cho tâm người khác còn chỗ nghi ngờ cũng được thông đạt vô ngại. Do đó, trong tâm thường thường vui vẻ thư thái, tất cả công đức cũng rất thuận lợi, thành tựu viên mãn, căn lành tu được cũng đầy đủ. Tâm ưa thích nghe thấy pháp đó vẫn liên tục không dứt, chẳng có tâm tự mãn, cũng chẳng sinh ra tâm cống cao ngã mạn. Cảm thấy tôi đã thấu hiểu, không hoài nghi, chẳng cần nghe nữa. Bồ Tát nghe pháp lợi mình, tâm không thôi nghĩ, mà tâm lợi ích chúng sinh thường cũng không thiếu khuyết. Bồ Tát tự tu và lợi tha, và thường lấy mục đích vì chúng sinh mà tu hành làm đầu. Cho nên, Ngài hay đắc được trí huệ thù thắng, thành tựu thân thể kim cang tạng kiên cố. Lại thường hay gần gũi chư Phật, trang nghiêm cõi nước của các Đức Phật, thường xuyên cúng dường mười phương các Đức Phật. Chánh văn: Bấy giờ, Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thân viên mãn tối thắng, được tất cả các Đức Phật nhiếp thọ. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường gần gũi các Đức Phật, nương các Đức Phật mà ở, luôn được hầu cận ngưỡng mộ, chưa từng xa lìa. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thân thanh tịnh không hoại, đầy đủ tất cả công đức trí huệ. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường xuyên cúng dường tất cả các Đức Phật, thực hành phạm hạnh được chỗ rốt ráo. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không còn cái ta, lìa cái ta và của ta. Nguyện cho tất cả chúng sinh có thể phân thân khắp mười phương cõi nước, giống như hình ảnh hiện mà không đến đi. Giảng giải: Lúc đó, Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của Ngài tu hồi hướng cho chúng sinh như vậy. Ngài nói: Tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được thân viên mãn thù thắng, được các Đức Phật mười phương nhiếp thọ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường được gần gũi các Đức Phật, nương vào các Đức Phật mà ở, được các Đức Phật che chở bảo hộ, luôn được hầu cận các Đức Phật, chiêm ngưỡng biển phước đức trí huệ của các Đức Phật, không muốn xa lìa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được thân thanh tịnh không hoại, đầy đủ các thứ trí huệ và vô lượng công đức. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn ân cần cúng dường các Đức Phật, không bao giờ gián đoạn, cũng không chấp trước vào tướng cúng dường hoặc có sự cầu xin. Thực hành chỗ vô sự hoàn toàn xuất phát từ tâm chân thành thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không có cái ta, chẳng chấp trước thân ta và tướng cái ta, xả lìa chấp trước cái ta và của ta, lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thần thông có thể phân thân khắp mười phương cõi nước, tùy ý mà đến, tự tại ảnh hiện mà chẳng có đến đi. Giống như phi điểu hành không bất kiến ngân, triều đao đoạn thủy, thủy nải lưu. Nghĩa là chim bay trên trời chẳng thấy dấu, rút đao chém nước, nước vẫn chảy. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh được thân tự tại, đến khắp mười phương không có cái ta và không có thọ. Nguyện cho tất cả chúng sinh từ thân Phật sinh, ở tại thân nhà vô thượng của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân pháp lực, sức nhẫn nhục lớn không thể hoài. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không gì sánh bằng, thành tựu pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu thân công đức xuất thế, sinh vào thế giới thanh tịnh không chỗ đắc được. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát dùng thân cúng Phật, vì khiến cho chúng sinh vĩnh viễn trụ ở trong nhà của các đức Phật ba đời. Giảng giải: Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh được ý sinh thân nhằm vận tự tại, đến khắp mười phương thế giới giáo hóa chúng sinh, chẳng có tư tưởng chấp cái ta và cái ta thọ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh giống như từ trong thân Phật sinh ra. Trong kinh Pháp Hoa phẩm ví dụ thứ ba có mấy câu kinh văn là: Xá Lợi Phất nghe Phật nói pháp chưa từng có rồi, Ngài dứt trừ tất cả nghi hối, thân tâm thái nhiên nói: Ngày hôm nay mới biết thật là Phật tử từ miệng Phật sinh ra, từ pháp hóa sinh, được phần Phật pháp. Vì Phật tử siêng tu các pháp môn, viên mãn lục độ, đầy đủ tất cả căn lành công đức, tự nhiên đều thường cùng ở với Phật, tương lai nhất định sẽ thành Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tại nhân địa tu hành công hạnh viên mãn, chứng được pháp thân đồng với hư không. Sức nhẫn nhục sinh ra trong vô hình, bất cứ vật gì cũng phá hoại không được tâm của Ngài. Dù hủy hoại được thân hình của Ngài, nhưng tinh thần của Ngài vẫn tồn tại. Tục ngữ có nói, người nào đó tinh thần bất tử, tức là nói hạnh lành mỹ đức của họ vĩnh viễn lưu lại trong tâm của họ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân tốt đẹp nhất. Trên thế gian không có thân người nào so sánh được, mà còn thành tựu pháp thân thanh tịnh giống như Phật, có thể khắp mọi nơi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tu hành viên mãn lục độ vạn hạnh, thành tựu công đức xuất thế, chứng được ba thân, mười thân, thường trụ nơi pháp giới thanh tịnh của chư Phật, không chỗ đắc được, quái tịnh độ, thường tịch quang. Đó là hồi hướng cho chúng sinh các thứ căn lành tích tụ của Đại Bồ Tát. Ngài dùng thân cúng dường các đức Phật vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn an trụ ở trong nhà của các đức Phật mười phương ba đời.